dòm trong quanh ta thì thấy các loài đều hy sinh lẫn nhau. Sắc đá hy sinh cho cây cỏ hy sinh cho loài cầm thú hy sinh cho con người. Ban sơ con người vì tính ích kỷ bắt buộc kẻ khác hy sinh cho mình, từng tinh thần mở mang rồi thì lần lần quên mình hy sinh lại cho kẻ khác. Tới một sau này con người mới tiến ngơ trên con đường giải thoát, phải tập hy sinh những điều nhỏ mọn hàng ngày, sao quen rồi mới dám hy sinh vì đại cuộc. Sự hy sinh của tinh thần vô bờ bến, không thể nào hạn định được ngày giờ hay trường hợp. Đến tạo quá hy sinh thì mới có vũ trụ này, nếu ta không tập hy sinh thì không sao tiến hóa được. Nhưng nên nhớ kỹ điều này, hy sinh không vì tư lợi. Những quân hy sinh. Chuyện vua Bắc Ma Ca, Thách Ma Ca. Ở số một vị vua rất hùng dũng, rất minh chánh, tên là Bắc Ma Ca, trị tại thành Benares, tàu gọi là Ba La Nại. Mà cái thành bình mà cái nặng khủng khiếp xảy đến cho kinh thành dân chúng bị một chứng bệnh lạ lùng da vàng như vậy. Dầu họ ra phơi mình ngoài nắng chăng chăng, họ cũng lạnh run cầm cập. Vua thấy vậy, động lòng sát thương mới tìm phương cứu chữa. Mà hỏi kiến chức vị lương nguyên danh tiếng trong nước ngày đi phân phát thuốc men và chính ngày đích thân ra chăm sóc bệnh nhân nữa. Nhưng thằng ơi, với hiệu quả bệnh truyền nhiễm càng ngày càng lan ra, vua lấy làm buồn bực, ngày thứ một vị lương nguyên và tất bạc tôi chống đệ đến xin ra mắt ngày vua và nói rằng: "Muôn tay hoàng thượng, tôi biết một phương thuốc cứu tâm họ trong thành này." Và vua nghe lập lật hỏi: "Thưa lão, chuyện món thuốc nào vậy, xin ngài chỉ dùm." Ấy là con cá rô hy ta, mới bắt đặng nó ra làm thịt cắt cho bá tánh, mọi người ăn một miếng nhỏ xíu thì bệnh truyền nhiễm sẽ dứt liền theo tay. Vua mừng rỡ bèn cám ơn anh lương y, rồi theo người đi khắp sân biển trên địch tìm bắt con cá rô hy ta. Xong lướng tâm vô ích, không ai thấy là tâm dạng con cá đó cả. Vua càng sầu thảm hơn nữa, khi sáng mai và chiều mà nghe những tiếng có bệnh nhân lên chiếc thở than: "Bệ hạ, chúng tôi đau khổ lắm, hãy cứu chúng tôi với." Ngài bằng khắp quan cảm thiết, rồi ngài ngồi suy nghĩ: "Ngài sang mà chi ngay vàng bệnh ngập mà chi, chứ sống ngày mà chi không thể cứu giúp những người bị đau khổ." Ngài hoàng cho đời đông kinh thái tử tới dạy rằng: "Ngày nay cha truyền ngôi cho con, đặng con trị vì thiên hạ. Con cha cho con hết thảy vàng bạc và một ngà châu báu trong kho tàng." Đó là ngài lên trên nắp đền đem hương ra cúng thánh thần rồi khấn nguyện như vậy: "Ngày nay tôi xét lại kiếp sống của tôi vô ích, vậy tôi xin hy sinh nó, cầu xin nó cứu được dân chúng đang bị bệnh hành khổ. Cầu xin cho coi quá ra con cá Rohita lội trên con sông đang chảy ngang qua hoàng thành." Nói rồi vua tự do mình xuống nước, tức thì biến thành con cá Rohita. Người ta chài lên làm thịt, trong lúc người ta cầm dao đầm sẽ thân ngài đặng phân phát cho dân chúng. Ngài đâu có biết đau đớn, trong lòng chỉ xót thương sanh linh mà thôi, bệnh truyền nhiễm tiêu mất. Trên không có tiếng thiên thần ca hát. Hỏi dân chúng trong thành Ba La Nại, ấy là vua Bắc Ma Ca hy sinh đặng cứu các người đó, hãy vui mừng đi. Rồi đó dân chúng truyền tụng công đức của nhà vua không ớt. Rất trong cuốn đời sống của Đức Phật do theo kinh sách của cổ Ấn Độ. Một nguyên hy sinh của bà Blavatsky. Bà hy sinh trong bây giờ tôi nói là một câu chuyện hy sinh khác, dùng như là tầm thường mà xét kỹ thì ít người làm được như sau đây. Năm 1877, bà Blavatsky mua giấy tàu hạng nhất đi từ Liverpool, một thành phố của Anh, qua New York. Lúc bà xuất hiện, bước lên tàu thì thấy một người đàn bà nghèo khổ, dắt hai đứa nhỏ ngồi bên một bờ rơi để bảo hộ hải cảng khóc than cảm thiết. Bà lại gần mở thăm thì cô kia đáp rằng: "Thưa bà, thành ra Mỹ Châu gửi tiền về cho tôi đặng đi ra biển, tôi lấy tiền đó đủ mua tàu đi trên bon cho cả ba mẹ con tôi. Hồi nãy tôi đem giấy tàu dùm cho hãng thì người ta nói với đó là giấy giả, không có giá trị gì cả. Vậy chứ cô biết ai lừa gạt tôi không? Thưa không, tôi đến đây tôi đòi lại lùng, không có ai giúp đỡ một đồng xu nào cả." Bà Blavatsky bằng lật đật lại hãng tàu để gửi giấy hạn nhất của bà ra 4 tấm giấy đi trên bon cho bà và ba mẹ con cô kia, vì bà chỉ đem theo có vài 30 kim mà thôi. Nói ngay qua không thấy cái chi là lạ, nhưng muốn biết giá trị của sự hy sinh đó thì phải hiểu ba điều này: một là tấm lý của bà Blavatsky và địa vị của bà trong đường đạo đức; thứ hai là tuổi tác và sức khỏe của bà; thứ ba là tình cảnh những người đi trên bông tàu vượt đổi đại tây dương ra Mỹ Châu thời đó. Bà Blavatsky là một vị la hán, thân thể của bà rất nhẹ nhàng, một tiếng bệnh mạnh cũng làm cho bà rất khó chịu cái mình rồi. Bà đã trọng tuổi sức khỏe và thường bệnh hoạn. Sau đó, phần đông những người đi trên bông thuộc về hạng phải lỗ cọc cằn, say sưa vất vả, họ liều quê hương ra Mỹ Châu để kiếm việc làm. Trong lúc vượt đổi hợp hải chịu nắng mưa, xuống gió cực khổ không biết là bao nhiêu, vì tàu hồi thế kỷ thứ 19 không phải như tàu bây giờ. Người đi, người thường đi chân lượn với bọn họ cũng là bực bội lắm, còn mà còn đối với bà Blavatsky thì sự khó chịu đó có lẽ tăng lên gấp trăm lần người thường. nhưng bà không giảng tới nói điều đó. Bà chỉ có một mục đích là giúp cho vợ chồng cô đó sớm sinh và nhau nương cậy nhau, hai đứa con có cha nó bảo đọc để khỏi bị đó rất cực khổ. Ai có kinh nghiệm rồi mới biết đó là một sự hy sinh rất lớn lao, mà muốn làm được một việc như thế thì phải tập hy sinh trong những sự nhỏ mọn hàng ngày. Nhân sinh của một gia đình bà La Môn, người có lòng bác ái coi người cũng như mình giúp, người do lòng thương, người một tình thương lai láng tràn ngập linh hồn. Lòng thương ấy sánh như lòng thương của một người mẹ đối với con, chỉ vì con lo cho con chớ chẳng tưởng tới mình, miễn sao cho con được ấm no mạnh giỏi, còn thân mình đói khổ đói lạnh ốm đau cũng chẳng màng. Nó sự đau khổ của người mà quên sự đau khổ của mình mới thật là hy sinh. Chứ đây là một câu chuyện làm gương mẫu hoàn toàn của việc ấy. Sau trận Kurusetna, năm anh em Băng Đa Qua là một cuộc đại đối thí cho những người nghèo, thật là một cuộc đại đối thí. Tất cả nhân dân đều văn minh nhiệt liệt là giảng đại của thí chủ, vì rằng đạt một ngày tôi đãi đem ra đối thí vô số, từ trước đến giờ chưa có một sự làm phước nào được vinh quang như thế. Khi tôi làm lễ về sang bổng của một con chồ nhỏ chạy đến, phân nửa mình nó màu vàng hơn còn phân nửa màu nâu, nó nhào lăn tròn dưới đất trong một cái phần để dùng làm nơi đối thí. Đoạn nó nói những người chung quanh nó nói rằng: các em ta tại một cuộc đối thí như thế là vĩ đại, các em nói dối đó nào phải một cuộc đại đối thí đâu. Xin nhớ đời xưa người ta cho rằng là thú vật biết nói tiếng người. Các người đứng xung quanh nghe nó nói đều la lên nhỏ rằng: nhà ngươi nói cuộc lễ này không phải là một cuộc đại đối thí, nhà ngươi có biết người ta đã phân phát cho người nghèo khổ vòng bạc là bao nhiêu, và hiện thời thiên hạ đều giàu có và hưởng hạnh phúc dường nào chăng? Ấy là một sự phóng tài rất vinh quang, xưa nay chưa từng có một người nào dám làm như thế. Con chồn bàn đáp: cái đâu ít lâu đây, trong một tiểu thôn mở cái một gia đình người bà La Môn gồm có một người chồng, một người vợ, một đứa con và một con dâu. Họ rất nghèo khổ, họ sống nhờ một số tiền nhỏ mọn của người ta biếu cho vì ông chồng giảng dạy đạo đức cho những người lối xóm. Lúc đó trong số là xảy ra tai nạn đối khó vì thất mùa kéo dài đến 3 năm, và người bà La Môn kia càng phải chịu thiếu thốn hơn trước nữa. Đó là những đó nhiều ngày rồi, một buổi sớm mai kia người ta kiếm được về một ít bột lúa mạch chia ra làm 4 phần ăn. Khi khách ăn thì có một người đến gõ cửa, người cha mở cửa ra thì gặp một anh khách lạ. Cái tục lệ của xứ Ấn Độ, người khách đến nhà mình thì phải đãi họ như thần thánh, nên người chủ đã đãi với người ấy hết sức kính trọng. Người chủ mới mời anh khách vào nhà mà nói rằng: tôi rất hân hạnh được tiếp rước ngài. Anh chủ mới nhường phần ăn của mình cho khách ăn, ông khách ăn lao láo và nói: ông ấy mới thật là làm cho tôi chết đói, vì đã 10 ngày rồi tôi không có ăn chi cả, mà với vợ bánh ăn như vậy có thấm vào đâu, nó chỉ làm tăng sự đói của tôi thêm lên. Lúc ấy người vợ mới nói với chồng rằng: mình lấy phần ăn của tôi đây dâng cho ấy. Sau người chồng không nhận, người vợ thúc giục mãi mà nói rằng: chúng ta đây là người nghèo, xong chúng ta có được căn nhà, bên phận ta là phải lo cho ông ấy ăn, phận tôi là vợ, tôi phải cho ông ấy phần ăn của tôi, là vì mình là trẻ người chồng không cần gì để cho ông ấy ăn nữa. Đó là người vợ đem phần mình ăn của mình, phần ăn của mình để dâng lên cho ông khách. Ông này ăn xong rồi còn chưa đói kịch liệt, bọn người con trai nó thưa với cha: cha lấy phần ăn của con dâng luôn cho khách, vì bổn phận của con phải luôn luôn giúp đỡ cha để cho cha làm tròn bổn phận. Ông khách cũng ăn luôn và dường như cũng chưa đủ no. Tới riêng đứa con dâu cũng phải dâng phần ăn của mình và ông khách cũng ăn luôn. Ăn xong người ấy mới hết chưa đói, bọn đang ăn lành cho 4 người rồi từ giả ra đi ngay. Đêm đó cả nhà vì đói mà chết hết, chỉ còn một chút bột vơ rớt dưới đất. Rồi tôi đến, tôi lăn tròn trên đó thì phân nửa mình tôi đều hóa ra dằn thật như các ông thấy đây vậy. Từ ngày đó tôi đi khắp thế gian ước ao gặp được một sự hy sinh như thế nữa mà tôi tìm hoài không gặp. Vì vậy mà phân nửa mình tôi chưa được màu vàng tròn, bởi thế nên tôi cho cuộc đối thí này chưa phải là một sự hy sinh. Chuyện bạch mạch nguyên hy sinh tại thời thiên. Một trận lụt rất to lớn xảy ra tại thừa thiên Trung Việt, một trận lụt 70-80 năm nay chưa từng thấy. Có một anh tôn thất trí, một thanh niên Phật tử 20 tuổi, một học lớp đệ tam chuyên khoa, hãnh bằng thành trung trường tư thục Vũng Du, đã nghe một gương hy sinh cao cả. Anh ấy là con của anh tôn thất Khánh và bà Nguyễn Thị Hai ở nhà số 9 Kiệt, một đường kết kinh thành nội với gia đình anh gồm có một người mẹ 44 tuổi, một bà dì, một người anh, 2 người em gái. Nhà tranh phân tre thấp thổi, đêm 29 tháng 9 năm 1953, nước vào nhà lên đến ngực. Anh tôi phát chú vừa mẹ và dì cảnh hai ôn và chồng đều đạt đến một nhà ngói cao ráo ở gần. Đến 5 giờ sáng ngày 24 tháng 11 năm 1954, nước lên cao 2 phút rưỡi. Anh nghe trung tâm thiên hạ kêu cầu cứu, anh đứng ngồi thanh niên nên thưa với mẹ: thưa mẹ, con nghe thiên hạ kêu cầu cứu, con không an tâm, không lẽ mình làm cái thanh niên mà lại ngồi quanh tay để ngó họ chết, mẹ cho con đi cứu họ. Bà mẹ cản anh, sao anh tìm cơ hội về nhà chồng sách vở, anh bơi đến các vườn chuối lặn xuống dưới nước chặt được 4 cây chuối đem lên cách bờ để đi cứu người. Bữa nay ấy anh không uống một hớp nước nóng, có ăn được một miếng cơm đất lót dạ. Anh đã thì giờ đi cứu gia đình người này, gia đình người khác. Có một điều đáng thương hại nhất là đoạn thời gian đi cứu người mà anh không đi trên bờ để tránh, mà lợi vừa đẩy bờ để nhường chỗ hết cho các nạn nhân rồi. Người ta không biết bất giác là anh đã cứu sống những mấy mạng người, nhưng đến lần cuối cùng phần đông đều chứng kiến anh cứu một người đàn bà có mang. Lúc bây giờ anh định lội về nhà để nghĩ tạm thì thay quần áo, nhưng bị nghe tiếng một người đàn bà kêu cứu. Anh ơi, nhờ anh cứu giùm tôi một người quá hai vì tôi bình sinh. Anh chỉ cần lòng không đặn ráng lội đẩy bè đến cứu. Sau khi đưa người đàn bà ấy lên đến Thượng Thành, anh liền lội đẩy bè trở về, nhưng được hơn nửa đường thì đuối sức và anh chìm luôn. Lúc đó hơn 8 giờ mai, người em gái của anh đăm đăm nhìn theo bóng anh, bỗng thấy mất dạng la lên nước cuồn cuộn chảy, không ai dám ra lặng giấc anh lên. Mà đến 10 giờ người ta bắt đầu lội tìm theo anh mà không thấy anh đâu cả. Nghe thai của anh phụ hai đứa tuổi gần nhà anh Trí liền học chung té xuống nước đặt nhằm theo anh mới vớt lên, anh Trí đã chết. Ủy ban cứu trợ nạn nhân gửi lại Thừa Thiên có giúp cho gia đình người bất hạnh 1.500 đồng lo việc an táng trong ngày 26 tháng 11 năm 54 tại núi Nghĩa Đình. Các khuôn tổng hội Phật học Thừa Thiên ở Kinh Thành Nội đều có thiết lễ cầu siêu thiên hạ, đến đi đưa đám người sinh cao cả rất đông. Bà Nguyễn Thị Hai buôn bán ở chợ sách để nuôi 4 con và cảnh bình hàng. Ông Tầm đã để lại cho bà 4 năm nay để lấy hầu. Bà cũng là người vợ hầu của ông Khánh, bà lo nuôi con ăn học. Nay một con đầu đã đi thử đức học lớp sĩ quan trừ bị ngày 21 tháng 11 năm 23. Nay còn hai gái lớn giúp mẹ buôn bán, gái nhỏ học lớp 5 trừ bộ đề. Nhưng hiện nay hàng quá trôi chảy, bà Hai phải dẹp hàng vì không có vốn nhận lại. Bà trong năm thường ngày sự trợ giúp của chính phủ. Trong nhà hiện thời căn giữa có thiết lập bàn thờ Phật tượng Phật do A Từ quả. Về tháng thứ tư là chân thật. Chân thật đây là chân thật từ trong tư tưởng cho đến lời nói và việc làm. Trong các chánh đạo, Phật để chánh tư duy trước chánh nghiệp, Phật để chánh tư duy trước chánh ngữ và chánh nghiệp. Từ luôn luôn lời nói và việc làm đều do tư tưởng mà ra. Nếu tư tưởng lành thì bao giờ lời nói và việc làm cũng đụng ngừng tình bác ái. Ta phải tập tính phân biệt từ trước và trong tư tưởng trước nhất, vì trong đời có không biết bao nhiêu tư tưởng lầm lạc, không biết bao nhiêu sự dị đoan phi lý. Nếu nhắm mắt tinh toàn thì có những thành kiến bao bọc của trí và thay thành đổi dạng chân lý. Cũng ánh sáng mặt trời rọi ngang qua tấm kiến vàng thì tự nhiên quá ra vàng, chứ không còn trong trắng như trước nữa. Có nên không phải nhiều người đành tưởng in một chuyện mà chuyện đó đúng với chân lý, mà bởi vì tại một người đầu tiên đã tưởng như vậy, như vậy rồi lôi cuốn mấy người khác tưởng như họ. Về đức tánh phải hết sức nơi thật với cuốn dưới chân thầy dạy rất kỹ lưỡng. Ta không nên nghi ngờ, không nên định dẹo, mà phải suy nghĩ cho thiên hạ những điều mà ta biết quả có thật. Không biết thì nên làm thân, và đừng lấy mình làm khuôn vàng thức ngọc mà đo người khác. Và trong những việc mà chúng sư các Bồ Đề chữ phải làm là phải ghi chép những điều mình thật biết là bao nhiêu, và những điều mình nghe rồi tin theo chứ chưa kinh nghiệm là bao nhiêu. Nếu mình làm thử thì mình sẽ thấy rốt cuộc sự hiểu biết chân thật của mình chưa có đáng kể, chưa có gì là đáng kể cả. Đây xin lấy sự học công trường mà nói. Những nơi như sự trí địa dư lý hóa danh vật của ta học hết 9 phần 10 ta chưa kinh nghiệm được, mà ta chỉ tin theo tất cả những quyển sách mà ta đã đọc hoặc là những bài học của ta học mà thôi. Những sao thể của ta trên đường đạo cũng thấy ấy, tuy vậy ta có thể đặt đức tin những điều ta học một khi ta đã biết những người dạy ta học vẫn chân thật. Ta cũng nên hiểu chân sư không hề làm lạc bao giờ. Ở đời có những việc ta nên tin trước và thử nghiệm sao, cũng như số học một đứa trẻ không tin bản của trên thì làm sao làm tổng nhân được. Tập đức tính chân thật rất khó, có nhiều điều chân thật mà ta muốn tỏ ra mà không thể tỏ, đúng với câu không phải những chân lý nào cũng nên nói trắng ra. Thế thì ta mới thấy ta tự biết ta là điều kiện tối cần và phải phân biệt luôn luôn, đậm coi cái nào hữu ích nhiều, cái nào hữu ích ít. Không khéo thì những điều chân thật mà ta nói ra làm cho kẻ khác đau lòng, tốt hơn là ta phải dưng người và bao giờ cũng đừng tha thứ cho mình và luôn luôn nhớ điều này. Nói hay nói trong đấm tới tục gọi là bằng môn tả đạo, muốn có ai thì dùng ảo tưởng, mà những phép này tới đức mặt người hết sức chân thật thì hiện nguyên hình không làm hại được. Những nguyên chân thật là sự tính, cái định, Mất lẽ có một cái bệnh rất quý mà nó trời đất phải đem dân vô lộ tức lắm, làm cho một cái định giả đưa sang. Với tàu bảo phải có nhạc chính cử đem định sang nói thì ta mới tin. Với lỗi cho gọi nhạc chính cử đến bỏ đi, nhạc chính cử hỏi sao không đưa cái định thật. Với lỗi nói ta quý cái định ấy lắm. Nhạc chính cử thôi, mà vua quý cái định ấy như thế nào thì ta quý cái đức tính của tôi như thế ấy. Với mất lẽ phải đưa cái định thật và nhạc chính cử mới chịu đi. Chuyện với hàng tử thì thánh vương quý giác là con của một con của vua nước Ngô đi du lịch các nước. Khi qua nước Tề vào thăm vua Tề thấy quý trác có thanh vương đáo muốn xin mà chưa dám nổi. Quý trác trên bụng cũng định cho nhưng chưa dám được vì cuộc du lịch chưa xong. Khi lại nó tấn về thì vua Tề đã mất rồi, quý trác không biết làm thế nào đành phải đem vương thanh vương đến treo chỗ gốc cây bên mộ vua Tề rồi mới về. Sách sử ký là bàn nhà chính cử không chịu đem cái định giả, quý trác không chịu về cho vương đều là những người biết trọng chữ tính. Giả không nói là thật đã là quý, nếu hứa trên bụng cố làm cho được lại quý hơn nữa. Ôi xưa nay chữ tính có giá biết bằng nào, chữ tính liệt vô trong ngũ thường. Người ở đời giao thiệp có lấy chữ tính làm chủ, cho nên cử nhân có những câu như nên vô tính bất lập là lời của Khổng Tử, có nghĩa là người không có tính thì không đứng được ở đời. Tính vi quốc chi bảo, tính trong tâm nghĩa là tính là cái của báo của cả nước. Sách tâm của học sinh quan. Mẹ Hiền dạy con thời Nam Tử thổi nhỏ ở gần cái địa, thấy người ta đào chôn lăn khóc về nhà của đất trước đào chôn lăn khóc. Và mẹ thấy thế nói, chỗ này không phải chỗ con ta ở được rồi dọn nhà ra ở gần chợ. Mà Nam Tử cũng ở gần chợ thấy người buôn đáng điên đảo về nhà con đất trước mơ nghịch một cách điên đảo. Mà mẹ thấy thế là nói, chỗ này không phải chỗ con ta ở được bằng dọn nhà đến cạnh trường học. Thời Nam Tử gần trường học thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép cách sách vở về nhà tôi bắt trước học tập lễ phép cách sách vở. Bây giờ bà mẹ mới vui lòng mới chỗ này là chỗ con ta ở được đây. Còn hôm thầy Minh Tử thấy hàng xóm giết lợn và hỏi mẹ người ta giết lợn làm gì thế. Bà mẹ nói dùng để cho con ăn, bà mẹ nói đùa để cho con ăn đấy. Nói sao mà nghĩ lại hỏi rằng ta nói nhỏ mừng rồi con ta thay ở kiến thức mới mở mang mà ta nói dở nó thì chẳng ra ta dạy nó nói dở hay sao. Nói rồi rồi bà đi mua thịt lợn về đem cho con ăn thật. Dạ vâng ông, thầy Minh Tử đang đi học, bữa học về nhà chơi và mẹ đang ngồi dệt cửi trông thấy liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung vải mà nói rằng con đang đi học mà bỏ học thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt như vậy. Từ hôm đó thầy Minh Tử học tập rất chuyên cần rồi vì sao trở thành một bậc đại hiền, thấy chẳng là nhờ có các công giáo dục của bảo hay sao. Liệt mỗi chuyện là bằng mẹ thầy Minh Tử là biết dạy con mấy lần dọn nhà, thế là hiểu cái lẽ gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Nếu lỡ lời nói lỡ lời phải mua thịt cho con ăn, thế là hiểu cái lẽ trở nên nói với trẻ. Thế con đã học mà cầm dao cắt đứt tấm vải để làm thí dụ, thế là để hiểu cái lẽ học hành cốt phải chuyên cần. Người ta đã nói người mẹ là thầy giáo thứ nhất của trẻ, nên người mẹ phải biết cách dạy trẻ mới được. Dạy con từ thuở còn thơ là cái buổi đầu là khó khăn, mà cái buổi ấy là ở trong tay người mẹ. Người mẹ tức là người có trách nhiệm cho gia đình giáo dục rất to, không đến vì người cha mà có lẽ hơn nữa. Sách tâm có học sinh qua về tháng thứ năm là đức tính thăng bằng. Thăng bằng là đứng vững vàng, không nhân về một bên nào không chênh lệch. Trong trời đất mọi việc đều thăng bằng và điều hòa. Thử xem bốn mùa xuân thì đầm ấm, hè thì nóng nực, thu thì mát mẻ, đông thì lạnh lẽo. Thời tiết sái một chút thì thảo mộc hư hao, con người bệnh hoạn. Ta đã từng thấy trước mắt đất mất thăng bằng, đất sụp, nhà mất thăng bằng, nhà ngang, nước mất thăng bằng, nước đổ, thân mất thăng bằng, thân bệnh, tâm mất thăng bằng, tâm sao xuyến. Đồng đạo cũng vậy, nó bán như giao tạo, muốn đi trên đó phải đề khí khinh thân, đứng vững thăng bằng mới không sợ đất chân đất trẻ. Một tấm tốt thực hành quá mức trung bình thì thành ra một tấm xấu. Để như tấm chân thật, bổn phận ta không được phép nói dối. Nhưng không phải vì có đó mà mọi việc ta phải nói trắng ra cho thiên hạ đều biết. Nếu phanh phui ra thì mang tật không kính miệng hay xèo lẻo. Bản rào tấm không tốt của người thì sinh ra thù oán, gây ra những chuyện bất hòa, khó ăn ở đời. Gan dạ rất tốt, nhưng quá gan dạ thì đâm ra liều lĩnh. Quá cẩn thận thì thành ra nhút nhát, quá yêu thương thì thành ra yếu đuối. Khi xưa Phật dạy bác tính đạo, tức là khuyên con người nên theo con đường trung đạo, đạo trung dung của Đức Khổng Tử cũng không ngoài lẽ đó. Nhưng mà một điều nên nhớ, chúng ta còn ở trong vòng tương đối, sự tiến hóa của con người bất đồng thì có trắng. Tự nhiên phải có đen, có lành phải có dữ, có ngày phải có đêm, có tròn phải có khuyết. đó là để giữ thăng bằng. Bất thăng bằng thì phải có sự phản động lại liền. Lực động và phản động làm ra lực nhân quả mà người ta gọi là do giống chi giặc giống nấy. Thế nên ta phải thận trọng luôn luôn, đừng thái quá mà cũng đừng bất cập. Những vuông thăng bằng đầy thì đổ. Đức Khổng Tử vào xem miếu Hoàng Tân nước lỗ, có một cái lọ đứng ngang người. Nhà hỏi người có miếu, người ấy nói rằng đó là một cái vật quý của nhà vua thường để bên chỗ ngồi chơi để làm gương. Đức Khổng Tử nói, thế nên nhà vua có vật quý để làm gương, vật đó bỏ không thì đứng nhiên, đổ nước vào vặn thì đứng ngay, mà đầy quá thì lại đổ, có lẽ là vật này chăng? Ngài Vàng Sa Ngọc Bồ đã nước vào quả nhiên, nước đổ vừa thì lọ đứng ngay, nước đổ đầy thì lọ đổ, bỏ không thì lọ lại đứng nhiên. Ngài chép miệng Thăng Đằng, hỏi ơi, ở đời chẳng có cái gì đầy mà không đổ. Thầy Tăng Tử nói, dám hỏi cách gì để giữ cho đầy mà không đổ không? Ngài nói, thông minh thấm trí nên giữ bằng cách ngu độn, công lao to lớn hơn thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm cung, sức khỏe hơn đời nên giữ bằng cách nhút nhát, giàu có biến đổi nên giữ bằng thổi nhún nhường. Đó là cách để đổ bớt đi, để giữ cho khỏi quá đầy thì đổ. Thích Công Tôn Tử có học Tinh Hoa. Về tài và bất tài. Một hôm Tăng Tử cùng với học trò đi chơi ở núi, thấy một cây to cành lá rừng rà, có người đánh đống gỗ chống búa đứng ở bên mà không chặt. Tăng Tử hỏi sao không chặt cây này thế? Người đánh gỗ đáp, cây này tuy thế mà gỗ xấu không dùng được việc. Tăng Tử nói, cây này chỉ vì không ra gì mà sống lâu được mãi. Ra khỏi núi, Tăng Tử vào chơi một nhà người quen. Chủ nhà vui mừng bảo người nhà đem chim nhạn làm thịt. Người nhà hỏi, một con gái được một con không gái thì làm thịt con nào? Chủ nhà bảo, người nhà hỏi như vậy thì chủ nhà bảo làm con không gái. Hôm sau học trò hỏi Tăng Tử rằng, các cây ở núi vì bất tài mà được sống lâu, con nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà phải bị giết chết, giá như tiên sinh thì xử vào địa vị tài hay là bất tài? Tùy Tăng Tử cười rồi nói, ta xử vào trong cái khoảng giữa tài và bất tài, như vậy thì tránh khỏi tai nạn, song không phải là kế vạn toàn. Chính những bậc đức đạo đức cao siêu không quản khen chê, lúc như rồng lúc như rắn, không rõ hẳn ra tài hay là bất tài, lúc lên lúc xuống chỉ cốt lấy đức hòa làm mực, siêu việt cả nhân vật, tuy là người mà lại khác người. Những bậc như thế thì còn vi lị đến trong được, còn thế đời thường tình nào có thể hợp với người thì có lúc lìa tan, làm nên việc thì có người nghĩ luận, ngay thẳng thì bị đè nén, tôn trọng thì bị chê bai, làm thì có người phá, giỏi thì có kẻ khen, không ra gì thì thiên hạ lại khinh bỉ. Nhân tình như thế làm thế nào được? Thương ơi, các người nên ghi lấy, chỉ có đạo đức mới khỏi lụy mà thôi. Trang Trích trong Trang Tử Thuyết. Lời bàn: tài cũng khổ, quân tử đa nạn, tài liền với tay, bất tài cũng khổ, khôn sống dạy mái, dạy để người ta ăn, để có người ta phải làm thế nào cho ở vào cái khoảng giữa tài và bất tài thì mới gọi là khôn khéo, nghĩa là thông minh thánh thú, mà mong người ngu thì mới sinh tồn được. Tuy vậy vẫn chưa bằng người có đạo đức, nghĩa là người chỉ lấy một tế bụng ăn ở theo thiên môn mà ra ngoài vòng được cái tài, bao bọc được hết thảy thiên hạ mà không lụy đến tấm thân. Thế mới hay chữ tăng kia mới thực là thư điểm được cái tài để bổ cứu được cái bất tài vậy. Của học Tinh Hoa. Về Trung Dung, cuốn này là những lời tâm pháp của Đức Khổng Tử do học trò ngài truyền lại rồi sao Tử Tu là cháu ngài chép thành sách gồm 33 chương. Ông Tử Tu dẫn lời của Khổng Tử, ông Khổng Sư Tử đã giảng về đạo Trung Dung. Ngài nói rằng Trung Hòa là cái tấm tâm tự nhiên của trời đất, mà Trung Dung là cái đức hạnh của người ta, Trung Hòa ở giữa không lọt về bên nào. Dung là thường, đạo Trung Dung thì ai cũng có thể theo được, thế mà không mấy người chịu theo. Khác nào như ai cũng ăn uống cả, nhưng ít người ăn uống mà biết rõ mùi vậy. Chỉ có thánh nhân mới theo được mà thôi, vì theo đạo ấy có phải có ba cái đặc đức là trí, nhân và dũng. Trí là để biết rõ cách xử lý, nhưng là để hiểu điều lành làm, vẫn là để có cái khí cương kiện mà theo làm điều lành cho đến cùng. Ông Tử Tư là dẫn lời của Khổng Tử nói về chữ thành. Thành là đạo trời, học đến cho đến thành là đạo người. Đạo người là phải cố gắng hết sức để cho đến bậc chí thành, phải học cho rộng, xét cho kỹ, nghĩ ngợi cho sâu, biện bạch điều phải trái cho rõ ràng và dốc lòng làm điều thiện cho đến cùng. Ai làm được như thế thì ngu thành ra sáng, yếu thành ra mạnh, tức là dần dần lên đến bậc chí thành. ở trong thiên hạ duy có bậc chúa thành, tức là bậc thánh, thì mới biết rõ cái tánh của trời, biết rõ cái tánh của trời, thì biết rõ cái tánh của người, biết rõ cái tánh của người thì biết rõ cái tánh của vạn vật, biết rõ cái tánh của vạn vật thì khải diện giúp được sự quán dục của trời đất và có công nhân với trời đất vậy. Sách Trung Kinh nói cái đạo của thánh nhân căn bản ở trời rồi giải diễn ra hết mọi lẽ, khiến người ta giữ mình cho kính cẩn trong khi hành động và khi im lặng một mình. Sự cái lý ấy ra cho đến sự nhân nghĩa, dễ khiến cho cả thiên hạ được bình trị, và lại tinh tế công hiệu linh diệu của đạo ấy cho đến chỗ tinh thần vô thanh vô sắc mới thôi. Thật là một quyển sách triết lý rất cao. Trần Tổng Kim, Ngô Giáo Quân 1, trang 290-279-285. Về tháng thứ 6 là tập về đồng khoan dung. Các linh hồn tấn quá không đồng bậc với nhau thì tự nhiên có người họ giỏi, người dở, người khôn, người dạy, người thông minh, người ngu muội. Bất luận có hay có dở, hành động có cao quý, có hèn hạ. Vậy ta nên khoan dung cho tất cả mọi người. Nếu ý kiến của người không đồng với ta thì chớ nên vội chơi bay trách móc hoặc phiền hà. Hãy tìm kiếm nguyên nhân coi sự sai dị ở đâu, tại sao chỗ thấy của người không in của ta, không giống của ta. Mỗi nhóm dân tộc trên địa cầu đều có tính trọng ngôn ngữ, phong tục, tập quán và tín ngưỡng khác nhau mà ta phải luôn luôn kính trọng. Chúng ta chưa trọn lành thì nên lấy sự lỗi lầm của người là một bài học hay để giúp ta trở nên khôn ngoan và thận trọng. Nếu có thể thì ta nên khuyên nhủ và giúp đỡ, chứ không nên nhạo báng chê bai. Ta hơn người về phương diện này mà ta thương người về phương diện khác, thì sự khoan dung là một bổn phận chứ không phải là một việc đáng khen. Người thật lòng khoan dung thì không câu nệ, làm việc chung trả với những người mà mình không cảm tình hay là không thích ý. Ta phải để công việc bất đời trên tình cảm, không nên tưởng phải có mình nhúng tay vào mọi việc mới hoàn thành, còn giao cho người khác thì hư hỏng hay lơ thôi. Dù cho bạn mình làm hay người khác làm cũng vậy, hãy thành công thì vui mừng, vì nhân lợi nhờ đó mà tiến lên một bậc. Không nên tỏ vẻ buồn bực vì chân người khác chứ không phải mình đã làm được một việc lớn lao hồi ích, đó là tỏ giấu mình còn tính ích kỷ, ganh hiền ghét mỏ, như thế rất còn xa cửa đạo. Người đời thường hay thổi lông tìm vết, chỉ thấy cộng lên trong con mắt giải khác mà quên xuất cái khúc cây lớn đương nằm trong con nguôi của mình. Ngày nào mà ta chưa tuyên ra nguyên nhân cho hành động của thiên hạ thì ngày đó sự xác đoán của ta vẫn còn có chỗ sai lầm. Đấng Christ đã dạy khi xưa, đừng xác đoán ai cả, đặng sao khỏi bị xác đoán lại. Nếu có thật ta tài đức vẹn toàn thì không hề chê bai nhục mạ ai bao giờ. Ta phải tìm trở hòa hợp được với người thì mới mong có thể giúp đỡ được người trong muôn một. Thế lực nhân quả, cười người tức là ta cười ta, ta mắng người tức nghĩa là ta mắng ta hại người tức nghĩa là ta hại ta. Thế nên khoan dung là thượng sách, vì không còn gây quan trái về sau. Bờ những vương khoan dung, chuyện nàng tỳ nữ Brariti. Tỳ nữ Brariti đương nước, nước giếng bẩn đập Ananda đi ngang qua đó, xin ngài nước uống. Tỳ nữ bèn nói, thế ngài, tôi vẫn thuộc về hạng thấp hèn, nếu tôi múc nước cho ngài thì nước đó quá ra dơ dãi. Ananda đáp rằng, tôi xin uống nước chứ không có hỏi ngài thuộc về hạng nào. Tỳ nữ nghe vậy cảm mừng bèn dâng nước cho Ananda uống. Ananda uống rồi từ giả ra đi. Chẳng ngờ khi chàng đi rồi, tỳ nữ lại xin lòng truyền mến chàng vô hạn. Nàng hỏi thăm mới biết Ananda là đệ tử của Phật. Nàng mới lại năn nỉ với Phật, xin Phật cho phép ngài nàng đi hầu hạ Ananda. Phật bèn nói rằng, con không biết ý của con đâu, con không phải thương cái xác Ananda mà chính là con thương lòng tốt của nó, vậy con hãy lấy lòng tử tế mà ở với thiên hạ. Một vị hoàng đế ăn ở nhưng từ với đứa tôi nội thì đáng kính trọng lắm, còn một đứa tôi nội với sự đau đớn khổ sở của nó cứ lấy lòng trung tính thuần hậu ở với mọi người, không ghen ghét oán giận những kẻ hành hạ nó, mà nó lại còn thương xót cái tự chủ chưa cân sức ruột của mấy kẻ đó thì nó đáng khen và đáng kính hơn vị hoàng đế kia nữa. Con tôi thuộc về hạng thấp hèn, xong nếu con ăn ở cho công bình chống tịch nhân từ đức hạnh thì dân con sẽ tới rạng như một vị nữ vương, con sẽ làm vương cho hàng quý tộc sau đấy. Tôi mở nghe rồi trong lòng phơi phới, xin nhập môn học đạo và dứt hết lòng tà niệm. Về lại bàn, các linh hồn vốn là anh em với nhau, xong đầu thai xuống trần mà kẻ sang người hèn, cái giàu người nghèo là bởi sự tiến hóa không đồng bậc với nhau. Người nghèo mấy chút trước gây ra nhiều quả tốt thì chút này được sung sướng tấm thân, còn người nào mấy chút trước gây nên những quả xấu thì chút này phải khổ cực. Cái giai cấp với trần không có công bình, không phải mỗi người đầu thai vô nhà giàu sang, lòng dạ đều tốt hết hay là thông minh hết, còn những người đầu thai vào nhà tầm thường tánh tình đều xấu xa và ngu muội hết. Ngu muội hết, theo luật lõa đáo, một người giàu có tánh tình rất hiểm xấu xa, xong vì háo danh mà đem tiền của bố thí cho thiên hạ thì chết sao cũng được, giàu có mà tánh tình cũng xấu xa như chết trước. Một người khác thông minh mà lại không làm tội chi ác, chết sao là thay vào nhà tầm thường xong chứ quá cũng thông minh như xưa. Có tóm lại quả báo của tánh tình trả cho tánh tình, quả báo của việc làm trả cho xác thịt. Phật biết rõ luật luân hồi quả báo nên không phân biệt giai cấp, mà ngài cũng chẳng biểu con người trượt bỏ giai cấp. Khi Phật thâu nàng từ nữ Parity làm đệ tử thì người Bà La Môn nổi lên phản đối rất dữ dội, nói rằng làm như thế là làm nhục cho đạo. Vua xứ Kosala là Basenadi bấy lâu thường ủng hộ Phật, lúc đó cũng tỏ dấu bất bình. Phật đang thuật chuyện này cho vua và mấy thầy Bà La Môn nghe. Thời xưa tại mé sông Hàn, sông Giang có một đám rừng rậm rạp, trong rừng có một vị tên là Tri Sang Cô làm chúa bọn Thủ Đà La. Ngài có học kinh Quê Đà là Phải Đà kiếp trước nên chút này ngài nhớ lại hết. Ngài mới đem cái nói vợ cho con ngài là Đông Cung Thái Tử. Khi ngài thấy Thái Tử đã thanh thạo về cúng tế thì ngài mới đưa đến một ngày ông thầy Bà La Môn xin làm xui cưới con gái ông tên là Bây Ti cho Thái Tử. Ông thầy Bà La Môn bèn nổi giận phát mắng rằng: đồ khốn kiếp, đi đi cho rảnh, ngươi là được thấp hèn hơn hết trong loài người, ngươi dám ở đây để nói chuyện với ông thầy Bà La Môn thông thạo kinh Phải Đà sao? Ngươi dám bà đồng như thế? Chúa Tri Sang Cô đáp rằng: người Bà La Môn với người Thủ Đà La có khác nhau như vàng khác với đá, hay là ban ngày khác với ban đêm đâu? Người Bà La Môn không phải trên trời đó xuống, họ cũng ở trong mình người đàn bà chung ra như người Thủ Đà La vậy. Tại sao một đàn thì được tôn trọng là sang trả, còn một đàn thì lại chê bai là hèn hạ? Lúc khác rồi thì thay của người Bà La Môn hay là thay của người thuộc về mấy hạng khác cũng hoi hám, cũng quấn quýt vậy, thế thì sự khác nhau ở chỗ nào? Nếu người Bà La Môn thật là giả dối trong lòng họ, còn những tật xấu xa họ kiếm những phương thế làm cho thỏa mãn tình dục của họ, trong bề ngoài họ khoe là họ trong sạch. Trước khi họ muốn giết con thú vật đang ăn thịt thì họ làm bộ đọc kinh cầu nguyện, họ nói rằng hồn mấy con thú nhờ vậy mà được về trời. Có tật như thế sao họ không đem bà con thân thích họ giết hết rồi họ đọc kinh cầu nguyện cho hồn mấy người đó được đi tốt lên trời đi? Có khi nào mà mấy câu kinh và vài chấm nước lã đi linh hồn mấy con cừu mấy con dê lên thiên đàng được bao giờ? Nói rồi thì Chúa Tri Sang Cô tỏ cho ông thầy Bà La Môn biết rằng ngài rất thạo kinh Phải Đà vậy. Và này là một cái gương soi lòng những người nào còn tự kêu lấy giai cấp mà làm sự vinh diệu đó. Phật thật là đại đức từ bi, ngài cũng thường nói rằng luật ta là luật hủy xả cho cả thải chúng sinh. Nó làm cho người ăn mài ăn xin thành ra người tu hành mặc áo cà sa tính dòng trần tục không câu nệ, không nên câu nệ. Trời không có thể làm cho qua mùa nọ nở mùa kia, cho nên thánh nhân không tái thời. Đất không phải làm cho thứ chết xứ bước kia đổi thành thứ nọ, cho nên thánh nhân không tái tục. Thánh nhân không có thể làm cho tay biết đi, chân biết cầm, cho nên thánh nhân không làm trái với cái tài riêng. Thánh nhân lại không thể làm cho cá biết bay trên không, chim biết bơi dưới nước, cho nên thánh nhân cũng không dùng trái cái tài riêng của người. Vì vậy nên bất động. Lúc nên động, lúc nên tỉnh, lúc nên tối, lúc nên sáng, ta không nên câu nệ một điều nào thì mới là hợp đạo. Quan Dẫn Tử là bằng cây cỏ giống vật đã đến người ta, mỗi loài mỗi giống thường có những đặc tính riêng của loài ấy. Giống ấy cách trí dù có tinh xảo cũng không thể bắt cho cả mọi loài một giống cùng như nhau cả. Suy như thế thì bất cứ về mặt gì, tính tình thanh tục cho đến cả tôn giáo học thức, ta không nên câu nệ chấp nhất một điều nào. Chỉ biết cái phải của ta mà không rõ cái phải của người, ta phải có lượng rộng dung được cả mọi cái, bao quát được cả mọi việc thì ngõ hầu mới là người sáng suốt vậy. Về tháng thứ bảy, với tánh can đảm. Can đảm là một tánh rất tốt, cần phải luyện tập như thể thao cho các bắp thịt nở nang vậy. Mỗi người trong chúng ta đều nhút nhát không nhiều thì ít. Chúng ta dặn dĩ trong phương diện này mà lại sợ sệt trong một hay nhiều phương diện khác. Biết là trong thời đại nguyên tử này, phần đông thiên hạ sống trong cảnh hồi hộp, không biết là bình tới ngày nào mà chấm dứt vì diễn ảnh là mờ. Nhưng muốn trị bệnh cái trị tận gốc. Một khi mình biết thật, thật biết là mình là tinh thần trường sinh bất tử, không có chi làm hại được. Xác thân này không phải là thật mình, nó còn mất không chừng thì chừng đó con người hết sợ sệt nữa. Con người rất bình tĩnh mà xem xét mọi việc xảy đến cho đúng giá trị của nó mà và tìm phương thế đỡ khổ. Quả thật ở đời nếu không có gan dạ thì không thể chịu đựng được những sự nghèo khổ khó khăn, ốm đau ốm bệnh tật buồn bực sầu não. Chúng nó tới luôn luôn cái này chưa giúp thì cái khác đã nói theo, làm sao sánh nổi, làm sao gỡ rối. Người nhát sợ không thể làm việc lớn lao được, không thể làm việc lớn lao được. Trong đường đạo cũng vậy, không gan dạ không thể tiến xa. Học đạo rồi tới một ngày kia sẽ biết phép tự ôm xuất vía. Khi lên cõi trung giới lần thứ nhất tỉnh táo như lúc thức ở cõi trần thì phải chịu thử trước hết là bốn cách, là địa thủy quả phong, giống như những cuộc thử thách. Những thí sinh khi muốn học đạo trong kim tự tháp Khiop thời xưa, hâm mộ những tinh tú là những ngũ hành ở cõi trung giới, không ưa những người ở thế gian lên chỗ họ ở, họ sợ mấy người này lên làm rộn họ, cho nên họ quá ra những hình dữ dằn để tới nhát. Nếu sợ quá chạy về nhập xác thì có khi phát điên khùng. Sau đây là vài phương pháp trị bệnh nhát sợ. Thứ nhất là vô trong tối sợ. Quý vị hãy nhớ rằng tối với sáng là tương đối. Nếu con mắt của ta nhận được những điện tử thì ta sẽ thấy mọi vật đều chiếu sáng và không tối nữa. Thông thường người ta sợ ma, nhưng ma là gì? Ấy là hồn người đã chết, người chết rồi qua cõi khác tiến hóa nữa. Ít ai muốn trở lại cõi trần, trừ một vài trường hợp đặc biệt cần giải quyết một vài vấn đề mà họ còn thắc mắc hồi lúc sinh tiền. Một nỗi nữa, muốn hiện hình thì phải biết cách lấy chất dị thái tinh khí là chất eta để làm ra cái hình giả. Điều này không phải mỗi hồn ma đều làm được. Ví dụ họ hiện ra, mình đừng sợ, đừng giảm hốt, đừng chạy đi, hãy đứng lại hỏi họ muốn gì, muốn cái chi, mình sẽ giúp họ. Tự nhiên họ sẽ tỏ ý muốn cho mình biết. Thông thường họ luyện đá gạch dở bàn ghế, đó là họ tỏ dấu họ còn sống như người thường, nhưng mà họ không còn xác thịt cho nên không nói chuyện được. Họ khác với ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi, thế thì có chi phải sợ họ. Các bạn sẽ nói, nếu họ hiện hình hung nhát, hung dữ để mà nhát. Quý bạn chớ lo, quý bạn gặp trường hợp đó cứ thẳng như nổi, mấy anh trở nên khuấy chơi. Chúng ta đều là chân thần cả mà, bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho họ tỉnh ngộ. Nếu họ làm dữ, đừng nao núng, lấy ngón tay trỏ của tay mặt chỉ tới ngay họ, miệng niệm chữ thế thì họ biến mất liền. Đây là trường hợp cấp bách mới dùng đến chữ không nên lạm dụng mà gây ra ác cảm với hồn ma vô ích và mang quả xấu về sau. Đi trong bóng tối ta phải đề phòng đánh đích đồ cạp hay những thú có thể làm nguy hại sinh mạng của ta. Chỉ có bấy nhiêu đó chớ đừng sợ ma. Trong một muôn lần hết 9999 lần tại cái tưởng tượng của mình sinh ra ma, chứ kỳ thật không có ma hiện hình. Còn một lần nữa là do hiện tượng tự nhiên như gió thổi lá cây xào xạc vân vân. Thứ nhì là nếu lên trung giới gặp ngũ hành quá hình hung tợn, cứ thẳng nhiên hãy tươi cười với họ rồi nói: quý hữu à, các anh đó là quý bạn, quý hữu đó, chúng ta đều là anh em với nhau mà. Nó rồi đem tư tưởng tự bác ái mà ban rải cho họ, tự nhiên cảm giác họ dễ dàng và họ trở nên vui vẻ tản đi. Sau mình sẽ nhờ họ giúp mình trong vài việc. Về vấn đề sợ rắn, hãy nói cho mình lành, nó là thú vật, ta là con người, ta khôn ngoan hơn nó, ta có đủ phương thế trị nó, không cho nó phạm tới mình ta được. Quả thật mật nó độc, xong ta cũng có thuốc giải độc, chích theo uống vô thì mật liền tan không làm hại được. Còn nhiều trường hợp khác nữa, xong phương pháp căn bản như sau đây. Tưởng tượng thấy việc đó hay, ai đó tới trước mặt, mình tìm cách đối phó hay giải quyết cho ổn thỏa. Trong lòng cứ bình tĩnh coi như thường, đáng nào phải đến thì đến cho rồi. Và nhớ kỹ điều này, nếu như nên lấy làm tự đi bác ái, đành cảm quá người thì chặt đứt được những dây quan trái. Phải mỗi ngày mỗi tập, chứ không phải tập một lần mà thấy kết quả. Và những nguyên can đảm, trí trung dũng. Nước Tần bị đất sở đánh phá tan mất cửa thành phía tây, người sở lại bắt dân nước Tần ra tới gỗ lại cửa thành ấy. Bên hôm nước Khổng Tử đi xe ngang đây, không cúi đầu vào miếng gỗ trước xe, thầy tử cấm dùng cương lại hỏi: cứ xe lễ xe đi qua chỗ ba người thì phải xuống xe, qua chỗ hai người phải cúi đầu vào miếng gỗ trước xe để tỏ lòng kính trọng. Nào quan dân nước Tần sửa sang cửa thành không có bao nhiêu là người thấy mà thầy đi ngang qua không tỏ lòng kính trọng là cớ làm sao? Đức Khổng Tử nói: nước mất không biết là bất trí, biết mà không lo liệu là bất trung, lo liệu mà không liều chết là bất dũng. sớm nữa Trần Tư Đông mà ba điều ấy không biết được một thì bảo ta kính làm sao được. Hàng Tư Tử: là rằng theo cổ lễ đất truyền ba người phải xuống xe, nhưng Đức Công Tử vốn là người hay giữ lễ nên thầy Tịnh Ấn mới hỏi. Đức Công Tử mới đáp chế: ý hẳn quan dân nước Tần bây giờ ai nói gì vui vẻ hình như không còn ai biết đến nước là gì. Nếu là vậy thì có người cũng như không, ngài không tính nể là phải. Vì rằng ngu dân đất vạn vị chi vô dân, nghĩa là nhân dân như vậy thì quân dân số nhiều đến trăm vạn cũng đáng bảo là không có một người dân nào. Tích trong Cổ Học Tinh Hoa. Đầu bỏ ngựa tấm xe. Một hôm Tăng Công nước về xe giá đi tăng xe ra khỏi thành, đi trên đường cái có con bò ngựa. Cứ đứng giữa đường Dương Cẩn trực chống lại với xe. Tả Hữu thấy thế kêu lên rằng chết. Tăng Công nghe tiếng tưởng sự gì nguy hiểm, vội vàng bắt dừng xe lại. Tả Hữu thưa: có con bò ngựa thấy xe sắp đến không tránh lại giơ càng lên muốn chống lại. Giống bò ngựa chỉ biết tiến lên chứ không biết lùi, không chịu lượng sức mình khỏe hay yếu, hay gặp cù địch thì xem thường xem khinh, cứ lập tức xông vào đánh. Xin cứ để cho xe đi xem bò ngựa sống hay chết thế nào. Tăng Công nói: hãy khoan, nếu bò ngựa thế mà đánh tránh, giả sử có một người bị cả tàn bạo hại hết, không ngại gian nan không sợ nguy hiểm, quyết và chỉ tiến lên chạy đến cù địch chết cũng không thối trị thì chẳng đáng nên tôn kính lắm đâu. Nói đoạn Tăng Công bảo xe tránh đi ra một bên. Từ hôm đó bọn tướng sĩ Tăng Công nó thấy câu chuyện khi phải đi đánh giặc đâu là phải liều chết tiến lên chứ không chịu không bằng con bò ngựa. Hằng thị ngoại chuyện: là rằng có kẻ cù địch trước mặt không biết lượng sức người ta yếu hay kẻ thế nào, cứ liều xông vào chọi, có khi như đứng chọi đá mà đất chọi với người đồng thì cũng khởi dậy đáng tiếc. Tuy vậy có kẻ hà hiếp mình thậm tệ mà mình đủ chứ khi chống lại, thế là mình hiểu được cái lẽ tự vệ chết cũng không chịu được, nhất là mình lại giả quyết cấn tiến lên không chịu những nhục lưu lại, thế là có cái dụng khí đáng khen. Ôi giống bò ngựa là giống sâu bò mà còn biết thế, không chi là lời người là bậc tinh anh lại chịu kém con bò ngựa hay sao. Tăng Công thật khéo bất dạy và tướng sĩ Tăng Công thật là biết nghe ra vậy. Cổ Học Tinh Hoa. Rồi tháng số 8 là tấm tâm thanh khiết. Nói một hoàn toàn tâm khiết thì phải hội đủ ba điều kiện. Thứ nhất là thân tâm khiết, ý tâm khiết và trí tâm khiết. Tâm khiết. Về thân tâm khiết là hạng xuất gia phải trường trai tuyệt dục, hạng cư sĩ phải trường trai và có điều độ. Về ý và trí tâm khiết, không nên sinh ra một ý muốn hay một tư tưởng quý quá, phải nuôi những ý muốn và những tư tưởng thanh cao từ bi bác ái. Nếu có một ý muốn hay một tư tưởng quấy quá ở ngoài xâm vào những cái vía hay cái trí ta thì ta phải xua đuổi nó đi lập tức. Xua đuổi đây có nghĩa là tưởng tới tư tưởng tốt đối lập với ý muốn hay tư tưởng quấy quá đó, sẽ đem lại ở chỗ kiểm soát tư tưởng. Tâm qua là Phật gồm trong mấy câu này là lính giữ làm lành rửa lòng cho tâm sạch. Lính giữ là trì giới thuộc về tánh tự động, làm lành và rửa lòng cho tâm sạch thuộc về tánh ngộ động. Hãy xem mặt kiếm để xem, nếu mỗi ngày không lao thì chùi thì đánh bụi quá ra lưu mờ. Cũng thế ấy, nếu ta để cho những tư tưởng hay ý muốn quấy nhiễu tới tâm ta thì nó trở nên nhơ bợn, nó không đồng quá chân lý được. Vì chân lý do tâm ta thì biến đổi ra khác, cũng như lòng kính lòng đèn đỏ thì ta thấy ngọn đèn đỏ chứ không còn tâm trắng nữa. Người ta thường nói tâm viên ý mã là tâm con cử và ý con ngựa. Mong người ta làm lộn cái trí là cái tâm, chính cái trí lao trao tưởng cái này rồi nhớ cái kia, cũng như con khỉ ở trên cây bưng bánh này bắt bánh nọ, liền liền không chịu ở một chỗ cho lâu. Nói tóm lại, muốn trở nên thanh khiết thì bước đầu tiên là phải kiểm soát tư tưởng, tức là phải biết mình sinh ra tư tưởng và ý muốn nào tốt hay xấu, phải chọn lựa lấy cái lành và bỏ cái không lành. Hữu phước thay những người tấm lòng thanh khiết, họ sẽ thấy đức thường đế. Về những gương thanh khiết, xin nghe qua sang băng số 3.